Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 20 tháng 12 năm 2016, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày tiếp bài trả lời phỏng vấn của Đức Thánh Cha với Nhật báo Tương lai của Italia. Kế đó là tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Giờ đây, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, từ câu 26 đến câu 38. Bà Elizabeth có thai được 6 tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilê, gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói, thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-xu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là con đấng tối cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David, tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Bà Maria thưa với sứ thần, việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Sứ thần đáp, Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên bà. Vì thế, đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang kêu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Bấy giờ bà Maria nói, vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Quý vị và các bạn thân mến, mùa vọng là thời gian giúp chúng ta chuẩn bị đón tiếp đấng cứu độ. Nhưng thử hỏi, có ai đón tiếp đấng cứu độ một cách hoàn hảo cho bằng Đức Maria? Ngài không chỉ đón tiếp trong tâm trí, mà còn đón tiếp trong cung lòng mình nữa. Qua trình thuật truyền tin hôm nay, chúng ta suy niệm về cách Đức Maria đón nhận lời Chúa, đón nhận ngôi lời. Và để bắt chước mỗi người trong hoàn cảnh của mình. Trước lời báo tin của sứ thần, Đức Maria lắng nghe, suy nghĩ và thắc mắc, chứ không nhận ngay. Tuy nhiên, thắc mắc của Đức Maria dường như đã ngầm một sự ưng thuận. Việc ấy sẽ xảy ra cách nào? Điều này rất khác với chất vấn của ông Zacharia. Dựa vào đâu mà tôi biết được điều ấy? Vì tôi đã già, và nhà tôi cũng đã lớn tuổi. Thể hiện sự nghi ngờ, cùng thái độ tuyệt vọng về lời cầu xin. Và sau khi nghe phân trần cặn kẽ, hiểu được thánh ý của Thiên Chúa, Đức Maria sẵn lòng xin vâng, dẫu cho vì lời xin vâng này có thể gây ra nhiều rắc rối sau đó. Để hiểu được quyết định của Đức Maria, Chúng ta hãy tưởng tượng bối cảnh lúc đó. Đức Maria sẽ giải thích việc thụ thai sau đây với bạn của mình là Giuse. Ngài sẽ trình bày như thế nào cho cha mẹ, họ hàng và các nhà lãnh đạo tôn giáo? Nếu họ không đón nhận, thì điều gì sẽ xảy ra? Đây thực sự là một thách đố rất lớn đối với một cô trinh nữ trẻ. Thường thì chúng ta khó biết được đức tin của mình thực sự là mạnh mẽ hay yếu ớt, cho đến khi chúng ta phải thực hiện một quyết định khó khăn. Khi không có thử thách hay cám dỗ, chúng ta có thể dễ dàng đón nhận thánh ý của Thiên Chúa. Điều Chúa muốn cũng là điều chúng ta muốn. Nhưng khi thánh ý của Thiên Chúa đi ngược lại với những gì chúng ta mong mỏi, hay là vượt quá điều chúng ta cho là có thể, bấy giờ đức tin của chúng ta bị thử thách. Liệu rằng chúng ta có thể bỏ qua những dự tính trong đầu và đón nhận thách đố Chúa đòi hỏi không? Lời thưa xin vâng trong đức tin của Đức Maria đơn giản mà thật mạnh mẽ. Lời thưa xin vâng ấy đã mở toang cửa trời, để ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Cô trinh nữ thành Nazareth đã dám đặt kế hoạch cuộc đời mình qua một bên để mở đường cho kế hoạch của Thiên Chúa. Đức Maria là dấu lạ được ban cho chúng ta hôm nay để dạy chúng ta cách tin tưởng vào Thiên Chúa. Cho dù chúng ta không hiểu hết những gì Thiên Chúa đòi hỏi, dĩ nhiên, chẳng bao giờ chúng ta hiểu trọn vẹn được, và cho dù điều Thiên Chúa đòi hỏi đối với chúng ta là không thể, câu trả lời của chúng ta vẫn sẽ là: vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Mỗi khi chúng ta lặp lại hành vi đức tin này, cùng với Đức Maria, mẹ của chúng ta, cũng chính là lúc chúng ta sẵn sàng đón nhận Đức Giêsu đến trong cuộc đời mình. Maria, trinh nữ mẹ dấu yêu, bởi tác động của Chúa Thánh Thần, mẹ đã đón nhận lời sự sống, tự thẳm sâu đức tin khiêm cung của mẹ. Như mẹ đã tự hiến hoàn toàn cho Đấng Hằng Hữu, xin giúp chúng con cũng biết thưa vâng trước tiếng gọi ngày càng cấp bách đi rao giảng tin mừng của Đức Giêsu. Amen.
Mẹ nói lời xin vâng, mẹ trở nên khinh mẫu tuyệt vời. Nhờ mẹ ngôi lời Thiên Chúa đến với nhân loại, tuyền nhiệm quá muôn đời tiếng xin vâng. Mẹ thưa xin vâng, xin vâng tròn thánh nghi Chúa. Tin mừng của con chỉ thôi. Mẹ thưa xin vâng với tác động của Chúa Thánh Linh. Con muốn theo mẹ sống xin vâng với trái tim hào hiệp. Con muốn theo mẹ sống xin vâng với trái tim.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Tin Tôn Giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Hòa bình Thế giới. Hôm 12 tháng 12 vừa qua, Sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Hòa bình Thế giới mùng 1 tháng Giêng năm 2017 đã được công bố với đề tài Bất bạo động, một kiểu chính sách hòa bình. Đây là sứ điệp Hòa bình Thế giới lần thứ 50 của các vị giáo hoàng. Văn kiện này được chia làm 7 đoạn, lần lượt nói đến một thế giới bị phân hóa và phải chịu nạn bạo lực từng mảnh bằng nhiều cách ở nhiều cấp độ khác nhau, gây ra những đau khổ lớn lao như chúng ta đang chứng kiến, chiến tranh tại nhiều quốc gia và đại lục, nạn khủng bố, tội phạm, những cuộc tấn công võ trang không lường trước được. Đức Thánh Cha xác quyết, bạo lực không phải là cách săn sóc thế giới chúng ta bị tan vỡ thành mảnh. Dùng bạo lực để đáp trả bạo lực, cùng lắm chỉ dẫn tới những cuộc tản cư vì bị bó buộc và những đau khổ vô biên. Chúa Giêsu cũng đã từng sống trong thời bạo lực. Ngài dạy, chiến trường đích thực, trong đó bạo lực và hòa bình đương đầu với nhau chính là tâm hồn con người. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, bất bạo động nhiều khi bị hiểu theo nghĩa một sự đầu hàng, không dấn thân và thụ động. Nhưng thực tế không phải như vậy. Khi mẹ Teresa nhận giải Nobel Hòa bình năm 1979, mẹ đã tuyên bố rõ ràng, sứ điệp của mẹ là bất bạo động tích cực và nói rằng, trong gia đình chúng ta không cần bom đạn và võ khí, không cần tàn phá để mang lại hòa bình, nhưng cần ở với nhau, yêu thương nhau. Và chúng ta có thể vượt thắng mọi sự ác trên thế giới. Vì sức mạnh của võ khí có tính chất lừa đảo. Trong khi những kẻ buôn bán võ khí hoạt động thì có những người nghèo kiếm tạo hòa bình chỉ với mục đích giúp đỡ một người, giúp đỡ người khác và hiến mạng sống của họ. Đối với những người xây dựng hòa bình như thế, mẹ Teresa chính là một biểu tượng, một hình ảnh của thời đại chúng ta. Đức Thánh Cha cũng xác tín rằng, nếu nguồn mạch phát sinh bạo lực là tâm hồn của con người, thì điều căn bản là phải tiến bước trên con đường bất bạo động trước tiên ở trong gia đình. Gia đình là lò tôi luyện không thể thiếu được, trong đó đôi vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em học cách đả thông và chăm sóc nhau một cách vô bị lợi, và nơi mà những sầu muộn và thậm chí những xung đột phải được vượt thắng không phải bằng võ lực nhưng bằng đối thoại, tôn trọng, tìm kiếm thiện ích cho người khác, từ bi và tha thứ. Và Đức Thánh Cha xác quyết, việc xây dựng hòa bình nhờ bất bạo động tích cực là yếu tố cần thiết và phù hợp với nỗ lực liên lỉ của giáo hội để giới hạn việc sử dụng võ lực qua những quy luật luân lý, nhờ sự tham gia của giáo hội vào những công việc của các tổ chức quốc tế và nhờ sự đóng góp giá trị của các tín hữu Kitô và việc ban hành các luật lệ ở mọi cấp độ. Chúa Giêsu đã trao tặng cho chúng ta một cuốn chỉ nam trong kế hoạch kiến tạo hòa bình trong bài giảng trên núi. Tám mối phúc thật phác họa mẫu mực của người mà chúng ta có thể định nghĩa là người có phúc, người tốt lành và chân chính. Chúa Giêsu nói, phúc cho những người hiền lành, người có lòng thương xót, người xây dựng hòa bình, người có tâm hồn thanh khiết, những người đói khát sự công chính. Đây cũng là một chương trình và là một thách đố cho các nhà lãnh đạo chính trị và tôn giáo, các vị trách nhiệm các tổ chức quốc tế và những người điều khiển xí nghiệp, các phương tiện truyền thông trên toàn thế giới. Đó là áp dụng các mối phúc thật, qua đó họ thực thi trách nhiệm của mình. Tin Manila, Philippines. Đức Hồng Y Tagle khuyến khích người Philippines nên giúp đỡ các tội nhân đừng loại trừ họ. Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle của Manila kêu gọi người công giáo Philippines hãy giúp đỡ và đừng loại trừ các tội nhân, nhưng hãy cho họ niềm hy vọng và giúp đỡ họ để sống cuộc đời mới. Đức Hồng Y Tagle đưa ra lời kêu gọi trên đây hôm 11 tháng 12 vừa qua, sau khi công bố chương trình cầu nguyện để bỏ án tử hình của Tổng giáo phận Manila tuần trước đó. Các nhà lãnh đạo giáo hội ở Philippines đã lên tiếng phản đối một dự luật tại quốc hội để ban hành lại án tử hình cho các tội ác ghê gớm. Hôm 7 tháng 12 vừa qua, Ủy ban Công lý tại Hạ viện đã chấp thuận một đạo luật về việc cho phép thi hành lại án tử hình, để cơ quan lập pháp thông qua. Nếu được thông qua thành luật, án tử hình gồm hình thức treo cổ, xử bắn hoặc chích thuốc độc sẽ được thi hành cho hơn 20 loại tội phạm. Trong cuộc tĩnh tâm mùa vọng hàng năm có hàng ngàn người tham dự, Đức Hồng Y Tạc Lê nói về lòng nhân từ của Chúa Giê-xu Kitô đã khiến cho ông Gia Kêu, một người thu thuế tham nhũng, dâng tài sản cho người nghèo. Vị Tổng giám mục của Tổng giáo phận Manila nói rằng, những ai xem ra là tội lỗi thì cần được trao ban hy vọng. Chương trình cầu nguyện để bỏ án tử hình của Đức Hồng Y Tạc Lê sẽ được đọc trong các thánh lễ trong suốt mùa Giáng sinh. Này xin Thiên Chúa giúp chúng ta làm việc không biết mệt mỏi để chống lại sự chết được nhà nước ủng hộ. Một trong những ý cầu nguyện đó là cho xã hội bị tổn thương của chúng ta bị ảo tưởng dẫn dắt sai lạc mà người ta phải bỏ mạng để bảo vệ nó. Trong đất nước chúng ta có tiếng kêu gào đòi báo thù và một cuộc chuyển người vào đầy các nhà tù và giết chết những người phạm tội, nhưng được ngụy trang là lời mời gọi cho công lý. Hãy để cho nền công lý thật sự và dài lâu xuất hiện. Một nhà lập pháp ủng hộ sự sống cho biết, việc thi hành lại án tử hình đã cản trở những nỗ lực của Philippines trong việc đem lại công lý cho các tội phạm đã chạy ra khỏi nước. Nghị sĩ Lito Atienza, phó lãnh đạo thiểu số của Hạ viện, cho biết, quốc gia này sẽ mất khả năng đưa các trùm ma túy, những người tước đoạt tài sản, tham ô và thậm chí những kẻ giết người vốn đã chạy trốn ra khỏi nước. Nhà lập pháp này nói rằng, nhiều quốc gia trên thế giới bị phản đối một cách hợp pháp bởi án tử hình và sẽ từ chối gửi trả những kẻ trốn chạy về lại Philippines nếu họ có thể đối diện án tử hình. Ông Atienza nói rằng, chúng ta có thể gặp những tình huống trong đó người Philippines có lệnh bắt giữ của tòa án Philippines bị bắt ở nước ngoài, nhưng các chính phủ nước ngoài sẽ không cho hồi hương những người bỏ trốn này vì lý do họ có thể bị xử tử ở đây. Nhà lập pháp trên cho biết, nhiều nước trong số 102 quốc gia loại bỏ án tử hình là những nước ký các hiệp ước quốc tế, mà các hiệp ước này đã tuyệt đối cấm hành hình và các hình thức tàn bạo, phi nhân tính hoặc hình phạt hèn hạ. Ông cho biết thêm, những nước này xem đó như bổn phận của họ để bảo vệ quyền được sống của mỗi con người. Chính phủ của họ sẽ không cho dẫn độ ai, không phân biệt công dân hoặc chủng tộc, có thể gặp nguy hiểm đối mặt án tử hình. Ông kết luận rằng, án tử hình thực sự không giúp đạt thêm được mục đích nào ngoài mục đích của án phạt tù trung thân. Tin Vatican. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu bước vào lễ Giáng sinh đích thật để đón nhận ơn thánh của tình yêu, lòng khiêm tốn và sự hiền diệu. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 18 tháng 12 vừa qua. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, phục vụ của Chủ nhật thứ tư và cuối cùng của mùa vọng có đề tài là Thiên Chúa đến gần trong khiêm nhường. Đoạn tin mừng của Thánh sử Matthew cho chúng ta thấy, hai người đã bị liên lụy hơn mọi người khác trong mầu nhiệm tình yêu này, đó là Đức Trinh Nữ Maria và chồng là Giuse. Mầu nhiệm của tình yêu, mầu nhiệm sự gần gũi của Thiên Chúa với nhân loại. Đức Maria được giới thiệu dưới ánh sáng lời tiên tri nói rằng, này đây một trinh nữ sẽ thụ thai và cho chào đời một con trai. Thánh sử Matthew thừa nhận rằng, điều đã xảy ra nơi Đức Maria là đấng đã thụ thai Chúa Giê-xu do quyền năng của Chúa Thánh Thần. Con Thiên Chúa đến trong cung lòng mẹ để trở thành người và mẹ tiếp nhận Chúa. Như vậy, trong một cách thức duy nhất, Thiên Chúa đã đến gần con người, bằng cách thức nhận lấy thịt xác của một phụ nữ. Thiên Chúa đến gần chúng ta và đã nhận lấy thịt xác của một phụ nữ. Ngài cũng đến gần chúng ta trong cách thức khác nhau với ân thánh của Ngài để bước vào trong cuộc sống chúng ta và cống hiến cho chúng ta món quà là con của Ngài. Và chúng ta làm gì? Chúng ta có tiếp đón Ngài, có để cho Ngài đến gần, hay khước từ Ngài, hay đuổi Ngài đi? rồi Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ. Như mẹ Maria khi dâng hiến chính mình cho Chúa của lịch sử đã cho phép Ngài thay đổi số phận khiêm hạ, cũng thế khi tiếp đón Chúa Giêsu và tìm theo Ngài mỗi ngày, chúng ta có thể cộng tác vào chương trình cứu độ của Ngài đối với chúng ta và thế giới. Như vậy, mẹ Maria xuất hiện như mẫu gương cần noi theo và như sự nâng đỡ có thể cậy nhờ trong việc kiếm tìm Thiên Chúa, trong sự gần gũi của chúng ta với Chúa, trong việc để cho Ngài đến gần chúng ta và trong dấn thân xây dựng một nền văn minh tình thương. Nhân vật khác của tin mừng hôm nay là Thánh Giuse. Thánh sử minh nhiên sự kiện một mình Thánh Giuse không thể giải thích biến cố Ngài trông thấy trước mắt, nghĩa là việc Đức Maria mang thai. Tuy nhiên, chính khi đó, chính trong lúc nghi ngờ và cả trong sự lo âu ấy, Thiên Chúa cũng tới gần Thánh Nhân với một sứ giả của Ngài, và soi sáng cho Thánh Nhân biết bản chất của chức làm mẹ ấy. Con trẻ được sinh ra nơi mẹ là do Chúa Thánh Thần. Như thế, đứng trước biến cố ngoại thường, chắc chắn nổi lên trong con tim người biết bao nhiêu câu hỏi, người hoàn toàn tín thác nơi Thiên Chúa là đấng tới gần Thánh Nhân và theo lời Chúa mời gọi, không rẫy người vợ đã được hứa hôn, nhưng đem về với mình và cưới Đức Maria. Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa thái độ của Thánh Giuse như sau. Khi tiếp nhận Đức Maria, Thánh Giuse ý thức tiếp nhận với tình yêu đấng đã được thụ thai nơi mẹ do công trình đáng khâm phục của Thiên Chúa, là đấng làm được mọi sự. Thánh Giuse, con người khiêm tốn và công chính, dạy chúng ta luôn luôn tín thác nơi Thiên Chúa là đấng đến gần chúng ta. Khi Thiên Chúa tới gần chúng ta phải tín thác. Thánh Giuse dạy chúng ta để cho Chúa hướng dẫn với lòng vâng lời tự nguyện. Hai gương mặt này, Đức Maria và Thánh Giuse, là những người đầu tiên tiếp đón Chúa Giêsu qua đức tin, dẫn đưa chúng ta vào trong mầu nhiệm lễ Giáng sinh. Mẹ Maria giúp chúng ta đặt mình trong thái độ sẵn sàng tiếp đón con Thiên Chúa trong cuộc sống cụ thể, trong thịt xác chúng ta. Thánh Giuse thúc giục chúng ta luôn luôn tìm kiếm ý muốn của Thiên Chúa và đi theo với lòng tin tưởng tràn đầy. Cả hai vị đã để cho Thiên Chúa tới gần. Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một con trai, người sẽ được đặt tên là Emmanuel, có nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Ước chi lời loan báo hy vọng này thành toàn trong lễ Giáng sinh cũng hoàn tất sự chờ đợi Thiên Chúa nơi từng người trong chúng ta, trong toàn giáo hội và trong biết bao nhiêu người bé nhỏ mà thế giới khinh rẻ, nhưng Thiên Chúa yêu thương và đến gần họ.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê và Công Danh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo của bài trả lời phỏng vấn của Đức Thánh Cha Francisco dành cho phóng viên của Nhật báo Tương Lai của Hội đồng Giám mục Italia. Cuộc phỏng vấn này đã được đăng trên Nhật báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh, số ra ngày 19 tháng 11 năm 2016. Nữ phóng viên Stefania Falasca tiếp tục phỏng vấn Đức Thánh Cha như sau. Thưa Đức Thánh Cha, trong thời đại này đã có các cuộc gặp gỡ và các chuyến công du đại kết được hoàn thành. Tại Lesbo, với các thượng phụ Bartolomaios đệ nhất và Hieronymus, tại Cuba với đức thượng phụ Kirill của Moscow, tại Lund với việc tưởng niệm chung cuộc cải cách Luther. Chính năm lòng thương xót đã tạo thuận tiện cho các sáng kiến này với các giáo hội Kitô khác. Có đúng thế không, thưa Đức Thánh Cha?
Tôi sẽ không nói rằng các cuộc gặp gỡ này là hoa trái của năm lòng thương xót. Không, bởi vì cả những điều này cũng là phần của một lộ trình đến từ xa. Nó không phải là một điều mới mẻ gì. Chúng chỉ là các bước dài hơn thêm vào một lộ trình đã bắt đầu từ lâu. Từ khi sắc lệnh về đại kết, Unitatis Redinte Gratio, được công bố cách đây 50 năm, và người ta đã tái khám phá ra tình huynh đệ. Dựa trên bí tích rửa tội duy nhất và trên chính lòng tin nơi Chúa Kitô, lộ trình trên con đường của việc tìm về hiệp nhất đã tiến lên với các bước bé nhỏ và to lớn, và đã có các hoa trái. Tôi tiếp tục các bước đi đó.
Vậy, thưa Đức Thánh Cha, các bước đã được các giáo hoàng tiền nhiệm làm, phải không ạ?
Vâng, tất cả những bước đã được các vị tiền nhiệm của tôi hoàn thành. Như một bước tiến đã là cuộc nói chuyện của Đức Giáo hoàng Luciani với Đức Tổng giám mục Nga Nicodim qua đời trên cánh tay ngài, khi ôm hôn người anh em giáo mục Roma. Đức Tổng giám mục Nicodim đã nói những lời rất hay đẹp về giáo hội. Tôi nhớ trong đám tang Thánh Gioan Phaolô thứ hai, đã có mặt tất cả các thủ lãnh của giáo hội Đông Phương, đó là tình huynh đệ. Các cuộc gặp gỡ và các chuyến đi trợ giúp tình huynh đệ ấy làm cho nó lớn lên.
Tuy nhiên, thưa Đức Thánh Cha, trong không đầy 4 năm qua, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ tất cả các vị đứng đầu và có trách nhiệm của các giáo hội Kitô. Các cuộc gặp gỡ này đi qua triều đại của Đức Thánh Cha. Tại sao lại có sự gia tốc này ạ, thưa Đức Thánh Cha?
Đó là lộ trình của công đồng tiếp tục tiến tới, gia tăng. Nhưng đó là lộ trình chứ không phải tôi đâu. Lộ trình này là lộ trình của giáo hội. Tôi đã gặp gỡ các vị đứng đầu và có trách nhiệm của các giáo hội Kitô khác. Điều này đúng. Nhưng các vị tiền nhiệm của tôi cũng đã có các cuộc gặp gỡ với các vị này hay các vị có trách nhiệm khác. Tôi đã không cho nó gia tốc nào. Trong mức độ trong đó, chúng ta tiến tới lộ trình xem ra đi nhanh hơn. Nó là sự chuyển động tới đích nhanh hơn, motus in fine velocior. Nói theo kiểu diễn tả tiến trình này trong vật lý của Aristotle.
Thưa Đức Thánh Cha đã sống một cách cá nhân sự ân cần trong các cuộc gặp gỡ các anh em của các giáo hội Kitô khác như thế nào ạ?
Tôi sống nó với nhiều tình huynh đệ. Người ta cảm thấy tình huynh đệ. Có Chúa Giêsu ở giữa. Đối với tôi, họ tất cả đều là anh em. Chúng tôi chúc lành cho nhau. Một người anh em chúc lành cho một người anh em khác. Khi cùng với Đức Thượng Phụ Bartolomaios và Hieronymus, chúng tôi đến Lesbo bên Hy Lạp để gặp gỡ các người tị nạn, chúng tôi đã cảm thấy là một sự duy nhất. Chúng tôi đã là một. Là một. Khi tôi đến thăm Đức Thượng Phụ Bartolomaios tại Phina bên Istanbul, nhân lễ kính Thánh Andre, đối với tôi đó là một lễ lớn. Bên Georgia, tôi đã gặp gỡ Đức Thượng Phụ Ilia, là vị đã không đến đảo Creta để tham dự công đồng chính thống. Sự đồng điệu tinh thần mà tôi đã có với ngài đã sâu đậm. Tôi đã cảm thấy mình đứng trước một vị thánh, một người của Thiên Chúa đã cầm lấy tôi và nói với tôi những lời đẹp biết bao, với các cử chỉ nhiều hơn là với các lời nói. Các thượng phụ là các đan sĩ. Bạn trông thấy đằng sau cuộc đàm đạo rằng họ là các con người của đời cầu nguyện. Đức Kirill là một con người của cầu nguyện. Cả Đức Thượng Phụ Copte Tawatros mà tôi đã gặp cũng thế. Ngài vào nhà nguyện cởi giày ra và đi cầu nguyện. Cách đây một năm, Đức Thượng Phụ Daniel của Romania đã tặng tôi một cuốn sách tiếng Tây Ban Nha về cuộc đời của Thánh Silvestro của núi Athos. Tôi đã đọc cuộc đời của vị thánh lớn này tại Buenos Aires. Trong đó có câu: cầu nguyện đối với con người là đổ chính máu mình ra. Cách thánh hiệp nhất chúng ta trong giáo hội bằng cách hiện thực mầu nhiệm của giáo hội. Với các anh em chính thống, chúng tôi đang bước đi, họ là anh em. Chúng tôi yêu thương nhau, chúng tôi cùng nhau lo lắng. Họ đến học tại đây. Cả Đức Thượng Phụ Bartholomaios cũng đã học ở Roma này.
Với Đức Thượng Phụ Bartholomaios, người kế vị tông đồ Andre, các ngài đã cùng nhau hoàn thành nhiều bước tiến, trong sự đồng điệu liên quan tới các lời tuyên bố về nhau. Tình yêu thương biến đổi cuộc sống của các tông đồ Phêrô và Andre là anh em. Có nâng đỡ Đức Thánh Cha và Đức Thượng Phụ không ạ?
Tại Lesbos, trong khi chúng tôi cùng nhau chào tất cả mọi người, đã có một em bé mà tôi cúi xuống trên em. Nhưng tôi không làm em bé chú ý. Em nhìn phía sau tôi. Tôi quay lại và tôi biết tại sao. Đức Thượng Phụ Bartholomaios có các túi áo đầy kẹo và ngài đang phát kẹo cho các em bé. Đó là Đức Bartholomaios, một người có khả năng làm cho đại cộng đồng chính thống tiến tới giữa bao nhiêu khó khăn. Có khả năng nói về thần học trên mức độ cao xa và đơn sơ ở giữa các trẻ em. Khi ngài đã đến Roma, ngài ở trong nhà trọ Thánh Marta, trong căn phòng mà tôi đang ở hiện nay. Lời trách duy nhất của ngài đã nói với tôi đó là ngài đã phải đổi phòng.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo bài trả lời phỏng vấn của Đức Thánh Cha Francisco với phóng viên Nhật Báo Tương Lai thuộc Hội đồng Giám mục Italia sau khi kết thúc năm Thánh Lòng Thương Xót vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy trình bày.
Một mắt cỏ xinh xinh. Chúa đã đến trong đời vì thương con biết mấy, lòng biết thương không ngơi, thương Chúa nhất trên đời, xin Chúa
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta thấy hình ảnh Giáng sinh khắp nơi, niềm vui bừng lên khắp mặt đất. Đây là cơ hội lớn để khám phá ý nghĩa sâu đậm trong biến cố con Thiên Chúa nhập thể, chứ không phải để ngắm những nhân vật hay cảnh sắc muôn màu trong hang đá Bethlehem. Nhìn vào hang Bethlehem, chúng ta thấy các mục đồng đang nối đuôi sau các nhà hiền sĩ đến thờ lạy Chúa hài nhi. So với các hiền sĩ, mục đồng kém xa về mọi phương diện học thức, địa vị, tiền bạc, của cải. Cùng với Đức Maria và Thánh Giuse, họ thuộc về giai cấp cùng đinh trong xã hội. Họ không có gì để hy vọng ngoại trừ Thiên Chúa. Bởi vậy, Thiên Chúa mới dành cho họ tất cả những vinh dự lớn lao nhất. Đúng như Đức Giêsu đã tiên báo, kẻ nghèo được nghe tin mừng. Quả thế, họ là những người đầu tiên đón nhận mặc khải của Thiên Chúa. Hôm nay, một đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua David, người là đấng Kitô Đức Chúa. Không thể không hành động khi đã đón nhận lời Thiên Chúa mặc khải. Bởi thế, các người chăn chiên đã lên đường. Dấu chỉ duy nhất để nhận ra đấng cứu độ là một trẻ sơ sinh bọc tã nằm trong máng cỏ. Tuy thế, các mục đồng vẫn tin. Họ đã thấy lời thiên sứ ăn khớp với thực tại, mặc dầu trái ngược với mộng tưởng. Thiên sứ đã không làm cho họ thất vọng. Sự thật đó đã phát sinh niềm tin sâu xa nơi cõi lòng đơn sơ, chất phác của họ. Chính niềm tin đó đã khiến họ thành những vị tông đồ đầu tiên loan báo tin mừng cho nhân loại, kể cả Đức Maria và Thánh Giuse. Tâm hồn những người loan báo tin mừng chắc chắn không thể ủ rũ héo tàn. Trái lại, tâm hồn họ nở rộ niềm vui như chính tin mừng họ công bố. Lên tới tột đỉnh, niềm vui sẽ biến thành lời ca tụng. Bằng chứng là, sau khi làm cho mọi người ngạc nhiên vì hồng ân cứu độ, các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì đã thỏa lòng ước mong. Nếu chỉ nhìn thấy dấu chỉ lộng lẫy và oai hùng cân xứng với địa vị đấng cứu độ, chắc họ đã không thể khám phá ra được hồng ân Thiên Chúa. Chỉ người nghèo mới có thể hiểu được người nghèo. Thiên Chúa đã đến và cư ngụ giữa chúng ta như một hài nhi đơn sơ nghèo hèn. Thiên Chúa đồng hóa với những người thấp cổ bé họng, người nghèo khổ, bị đàn áp và vô gia cư, để ơn cứu độ không trở thành xa lạ đối với họ. Sau khi nghe tin mừng vĩ đại, các mục đồng liền hối hả ra đi và gặp bà Maria, ông Giuse cùng với hài nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy vậy, họ kể lại điều họ đã được nghe nói về hài nhi khi chứng kiến cảnh tượng ấy. Các người chăn chiên không hề ngạc nhiên, vì mọi điều họ đã được tai nghe mắt thấy, theo như họ đã được loan báo. Trái lại, họ đã làm tất cả những ai nghe đều ngạc nhiên về những gì các người chăn chiên nói cho họ biết. Ngạc nhiên vì thực không bằng mộng. Ngạc nhiên vì niềm vui quá bất ngờ và hồng ân quá lớn lao. Trong số những người nghe mộc đầu, chỉ có Đức Maria mới ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng về lời thiên sứ. Từ hôm truyền tin, mẹ đã không ngừng nỗ lực khám phá ý nghĩa lời thiên sứ. Đó là dấu chỉ cho thấy Đức Maria cũng phải trải qua một hành trình đức tin. Đức Maria là một tín hữu gương mẫu. Càng ngày, mẹ càng thấy Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói. Bởi thế, không gì có thể ngăn cản mẹ tin vào lòng thương xót vô điều kiện của Thiên Chúa. Chính Đức Maria và ông Zacharia đã hết lời ca tụng hồng ân vĩ đại đó. Ngay từ đầu tin mừng Luca, Thiên Chúa đã mặc khải cho nhân loại tất cả tấm lòng đầy thương xót vô bờ bến của Thiên Chúa. Quả thực, Thiên Chúa đấng cứu độ chúng ta biểu lộ lòng từ bi và nhân ái của người, không phải vì chúng ta đã làm những việc công chính, mà là vì người thương xót. Dù vô tội, Đức Maria đã cảm nghiệm tất cả tấm lòng trời bể đó của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu Thiên Chúa đã đổ đầy tràn ơn Thánh Thần trên chúng ta, nhờ Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng ta, để có thể khám phá tấm lòng từ bi nhân hậu đó, thì Đức Maria chắc chắn càng đi sâu vào tấm lòng cha nhân ái, vì mẹ đầy ân sủng, trội vượt hơn chúng ta ngàn trùng. Bằng chứng, không ai có thể ngợi ca hồng ân Thiên Chúa tuyệt vời như mẹ trong lời kinh Magnificat. Đó là một lời kinh hòa bình vì chan hòa lòng thương xót, lẽ công chính và ơn cứu độ của Thiên Chúa. Kính thưa quý bà và anh chị em, ngay giữa những thử thách trăm bề, Đức Maria vẫn luôn suy đi nghĩ lại về tất cả hồng ân lớn lao phát xuất từ tấm lòng từ bi Chúa. Bởi vậy, mẹ xứng đáng làm người giới thiệu hoàng tử hòa bình cho thế giới. Chính lúc sinh hạ con Chúa trong khung cảnh nghèo hèn, mẹ nghe văng vẳng bên tai lời sứ thần cất tiếng ca tụng Thiên Chúa rằng: Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Mẹ là tín hữu gương mẫu, vì mẹ đã tặng hiến thế giới hoàng tử hòa bình. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị nói: Là Kitô hữu, chúng ta phải lớn tiếng loan báo sứ điệp hòa bình phát xuất từ máng cỏ Bethlehem hơn lúc nào hết. Nếu không hoàn thành sứ mạng cao cả đó, chúng ta đánh mất căn tính Kitô hữu của mình. Thật vậy, phải xây dựng hòa bình, chúng ta mới xứng đáng được gọi là con Thiên Chúa. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà chiến tranh diễn ra theo từng mảng, theo từng khu vực, và bất công ở khắp nơi. Nên hoàng tử hòa bình chính là Chúa Giêsu, cần chúng ta giới thiệu Ngài cho mọi người bằng những hành động rất cụ thể của chúng ta, qua lời cầu nguyện, qua việc ủi an, qua việc chia sẻ những của cải vật chất cũng như tinh thần. Hôm nay, hoàng tử hòa bình, Đức Giêsu vẫn muốn nhập thể vào cõi lòng nhân thế, để sự sống con người được tháp thân vào dòng sống của Thiên Chúa. Chỉ khi nào hội nhập vào sự bao la và vĩnh hằng của Thiên Chúa, và tái khám phá ý nghĩa thánh cho sự hiện hữu của mình. Con người mới có thể tìm thấy hòa điệu tuyệt vời và bối cảnh trong sáng cho nền hòa bình, xây dựng trên sự tôn trọng những giá trị đích thực của nhau. Lạy Hoàng tử Hòa Bình, xin ngự vào tâm hồn chúng con, xin giúp chúng con ra sức xây dựng hòa bình như lời ca trong kinh Hòa Bình. Lạy Chúa Từ Nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm, để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng. Để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Amen.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Con thường nói yêu thương trên chót lưng đầu môi, con từng sống phục vụ mà tính toán số đo, miệng nói lời bao dung mà lòng vẫn còn chấp nhận. Dạ muốn sống khiêm nhường nhưng môi vẫn rêu rao quyền công. Con chỉ sống yêu thương theo sở thích riêng con mà thôi. Khi vừa ý đặt lòng thì con mới cho đi, khi nhàn rỗi thuận lợi thì mới phục vụ hy sinh, khi được đề cao trọng vọng con mới xả thân vì Ngài. Chân dáng thế sao con cứ mãi theo Chúa nửa vời. Chúa ơi, nay con thật lòng xin lỗi, xin lỗi Chúa và xin lỗi anh em.
chuột vô tình bị rơi vào trong lưu đạo. Sự cố ngoài ý muốn này khiến nó vui mừng không sao tả được. Sau khi xác định là không có gì nguy hiểm, nó liền bắt đầu cuộc sống hưởng thụ. Ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi lại ăn trong cái lu. Không lâu sau đó, lu gạo vơi dần và sắp cạn kiệt. Nhưng chuột ta vẫn không thoát khỏi sự cám dỗ của những hạt gạo thơm ngon. Nó tiếp tục ở lại trong lu. Cuối cùng, sau khi đã ăn hết gạo, nó mới phát hiện rằng mình không thể nhảy ra ngoài được nữa, vì cái bụng quá no căng. Thật là lực bất tòng tâm. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống của chúng ta có lúc tưởng như rất bình an, nhưng thật ra khắp nơi đều đầy những mối nghi. Mối nghi có thể là một công việc thuận lợi, thành công rực rỡ, cũng có thể là địa vị chức quyền được nhiều người kính nể. Khi cuộc sống ưu ái ban tặng nhiều điều thuận lợi, chúng ta dễ sinh ra kiêu căng tự mãn. Vì vậy, cần phải có thái độ sống khôn ngoan, hầu tránh được những hậu quả đáng tiếc. Có mối nguy từ bên ngoài tác động vào, cũng có mối nguy từ trong suy nghĩ của mỗi người chúng ta. Mối nguy từ bên ngoài có thể đề phòng được, nhưng chúng ta hay xem thường mối nguy từ chính bên trong chúng ta. Mối nguy đó có thể là sự ỷ lại, sự ươn lười biếng nhác. Mối nguy còn có thể là sự tự mãn những gì mình đang có như nhà cửa, danh vọng chức quyền và các mối quan hệ xã hội. Trong đời sống thiêng liêng, chúng ta cũng cần nhận biết những mối nguy, cần một thái độ tỉnh thức để biết đâu là cùng đích của đời mình. Theo Thánh Ignacio, muốn xây dựng đời sống thiêng liêng tràn đầy sức sống, chúng ta cần dựa trên những điểm sau. Đó là phải mở lòng ra cho thần khí hướng dẫn, sống gắn bó với Chúa Giêsu Thánh Thể, duy trì đời sống cầu nguyện và thực hành các mối phúc. Trong cầu nguyện, chúng ta hãy để cho ơn Chúa tác động, để cho Chúa làm chủ con tim và mọi ước muốn. Cầu nguyện giúp chúng ta duy trì mối tương quan mật thiết với Thiên Chúa, để giữ thái độ tỉnh thức trước những cám dỗ. Khi sống gắn bó với Chúa Giêsu Thánh Thể, tâm hồn chúng ta tràn đầy sức sống bởi nhận ra sự yêu thương tột đỉnh của Thiên Chúa. Thời Cựu Ước, ngôn sứ Elia đã được sai đến để chỉnh đốn mọi sự, để nói cho dân biết ý định của Thiên Chúa. Tiếp theo là ngôn sứ Gioan Tẩy Giả. Ông cũng đến để chuẩn bị lòng dân, dọn sẵn một con đường thuận tiện cho đấng cứu thế đến. Sau cùng, con Thiên Chúa đã tự nguyện sinh xuống trần gian để thánh hóa và cứu chuộc tất cả. Lạy Chúa Giêsu, trong tâm tình chờ đón Chúa đến, xin cho chúng con biết tỉnh thức để thay đổi những gì chưa phù hợp với giá trị tin mừng. Xin cho chúng con kiên trì cầu nguyện để khiêm tốn đón nhận tình thương của ngôi lời nhập thể. Amen.
Xin dạy thật yêu thương, luôn khiêm tốn đơn sơ nhiệt tâm. Xin dạy cách phục vụ bằng tất cả con tim, lời nói và đôi tay đều phát xuất từ yêu mến. Chẳng tính toán hơn thua, chẳng thể không, chẳng lo thiệt thân. Xin đừng để gian nan làm chôn bước dân thân phục vụ. Xin đừng để thất bại
làm nhục trí thoái lui. Xin Ngài đến cho con, Ngài khốn cùng cần cứu giúp. Xin cùng gửi đến những người cùng con đồng tâm phục vui. Chúa ơi, bên con từng ngày Chúa nhé, cho con thấy Chúa trong mỗi việc làm, giúp con luôn mở rộng lòng bác ái, góp tay dựng xây nước Chúa giữa đời, giúp con luôn mở rộng lòng bác ái, góp tay dựng xây nước Chúa giữa đời.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.